Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 15 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện tốt đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị giai đoạn 2021-2025. Tủ sách số dành cho tuổi trẻ, cách làm sáng tạo của đoàn phường Cam Xá. Nâng hạng PCI, trách nhiệm không của riêng ai. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 6, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đề án đã được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị được nâng cao. Từ tháng 8 năm 2021 đến giữa tháng 5 năm 2023, toàn thành phố có trên 4.480 công trình nhà ở được cấp phép xây dựng, giấy phép thi công, trong đó có trên 3.360 công trình nhà ở đã và đang xây dựng đều đã được kiểm tra theo quy định, trong đó chỉ có 8 công trình nhà ở có vi phạm. Cũng trong thời gian trên, thành phố đã chỉ đạo tổ chức trên 5.700 lần ra quân kiểm tra về mỹ quan đô thị, phát hiện trên 2.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 416 triệu đồng. Hiện nay trên địa bàn có nhiều mô hình tự quản về đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được các đoàn thể chính trị xã hội triển khai có hiệu quả. Nhiều công trình dự án lớn được triển khai và đưa vào sử dụng, góp phần giúp diện mạo đô thị của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh hiện đại. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã trao đổi thảo luận để làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt hơn nữa đề án trong thời gian tới. Kết luận giám sát, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo triển khai và kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vi phạm về trật tự xây dựng đã được phát hiện, rà soát đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ phường xã về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện đề án. Chiều ngày 14 tháng 6, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Phúc Xuân để đánh giá, hướng dẫn thực hiện và hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Phúc Xuân đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Phát huy những kết quả đạt được, địa phương tiếp tục đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Theo báo cáo về kết quả tự rà soát thực hiện nông thôn mới nâng cao của xã, hiện nay xã đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí. Tại hội nghị, xã Phúc Xuân cũng đã báo cáo những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng tiêu chí chưa đạt. Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố đã xem xét hồ sơ từng tiêu chí. Qua đó cho thấy, hầu hết các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã hiện nay đều chưa đầy đủ hồ sơ minh chứng. Các đại biểu cũng đã có những ý kiến đóng góp mang tính gợi mở nhằm tháo gỡ khó khăn đang gặp phải để lãnh đạo xã tham khảo, đồng thời hướng dẫn về phương pháp cách hoàn thiện các hồ sơ cho xã. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị xã tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc. Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp giúp xã Phúc Xuân trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các tiêu chí để xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Ngày 15 tháng 6, Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Đồng Quang có 18 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Đồng Quang trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Đồng Quang nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước tình trạng một số đối tượng thu gom mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi bất chính, thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo tới người lao động, nêu cao cảnh giác, tránh tiếp tay cho các hành vi nêu trên và phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình nhiều người lao động bị mất việc làm sau đại dịch COVID-19, hoạt động mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của các đối tượng vẫn tiếp tục tái diễn với các hình thức tinh vi thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook. Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn kèm danh sách các đường link dẫn đến các trang nhóm Facebook lập ra với mục đích mua thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi, gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và đề nghị đơn vị này vào cuộc hỗ trợ xử lý nghiêm các hoạt động nói trên môi trường Internet. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát để phát hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom, mua bán bảo hiểm xã hội, như khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, kiểm soát đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội và đơn đề nghị, đảm bảo các thông tin của người hưởng thống nhất, kiểm tra tính pháp lý của giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền, kiểm tra đối chiếu đảm bảo đủ điều kiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các giấy tờ tùy thân của người nhận kết quả giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo trả hồ sơ, trả tiền đúng cho người lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Bảo hiểm xã hội là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội nhằm bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời. Theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gắn với nhân thân từng người lao động và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt khi đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí và được cấp thẻ bảo hiểm y tế để an sinh, chăm sóc sức khỏe khi về già. Do đó, hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là hành vi trục lợi bất chính và bị xử lý nghiêm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động cần nêu cao cảnh giác hơn nữa để không bị lôi kéo, xúi giục và tham gia mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi an sinh chính đáng cho bản thân mình, đồng thời kịp thời phát hiện, chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan tới cơ quan công an để xử lý theo quy định. Thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, sáng ngày 14 tháng 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm tại hộ gia đình ông Lê Duy Thiện và bà Vũ Thị Hạnh ở tổ 2 phường Chùa Hang. Gia đình ông Lê Duy Thiện và bà Vũ Thị Hạnh có diện tích 870m², trong đó 100m² đất ODT và 770m² đất BHK. Diện tích đất hiện trạng đang sử dụng là 977m², tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 107m². Theo quy hoạch dự án khu nhà ở Cao Ngạn thửa đất số 187, tờ bản đồ địa chính 21, có một phần diện tích 683,7m² nằm trong cọc giải phóng mặt bằng. Hiện trạng trên đất có một nhà sàn bằng gỗ và một nhà xây hai tầng mái bằng, sân cổng, cây cối, ao đào thả cá. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có các quyết định về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với gia đình ông Lê Duy Thiện và bà Vũ Thị Hạnh. Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền, vận động, thuyết phục, gia đình ông đã đồng thuận hợp tác với cơ quan chức năng của thành phố để tiến hành đo đạc kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi của gia đình. Quá trình thống kê kiểm đếm được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Chiều ngày 14 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Tích Lương tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết đơn thư của công dân Dương Tường Thành hiện đang sinh sống tại tổ 4 phường Tích Lương. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Ban Nội chính tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, các cơ quan liên quan của thành phố Thái Nguyên và công dân Dương Tường Thành. Theo đơn công dân Dương Tường Thành trình bày, gia đình ông có 6 người tham gia cách mạng. Bố đẻ của ông là Dương Văn Hân tham gia kháng chiến chống Pháp và đầu năm 1954, gia đình nhận được giấy báo tử của ông Hân. Tuy nhiên, các giấy tờ liên quan đến bố đã bị giặc Mỹ ném bom cháy hết. Khi đó ông Thành đang đi xa, mẹ ông thì không biết chữ. hiện nay gia đình ông còn lưu trữ được giấy tờ của ông Dương Văn Hân. Ông Thành đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết chế độ công nhận liệt sĩ cho ông Dương Văn Hân và ông Dương Văn Thọ là chú họ của ông. Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan chức năng đã nêu rõ các văn bản của Bộ Quốc phòng. Các cơ quan liên quan cũng đã viện dẫn các văn bản liên quan, trả lời các nội dung trong đơn thư ông Thành đề nghị. Sau khi trao đổi thảo luận thống nhất các nội dung tại buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương chủ trì hội nghị đã kết luận các nội dung. Đến thời điểm này, ông Thành chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến ông Dương Văn Hân, bố đẻ của ông, trong việc thiết lập các hồ sơ công nhận liệt sĩ được quy định tại Điều 72, Nghị định 131 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng kiểm tra hồ sơ lưu trữ liên quan đến ông Hân nếu có. Để bảo đảm có đủ căn cứ, Hội đồng xác nhận người có công phường Tích Lương hướng dẫn thiết lập hồ sơ, đề nghị các cấp theo đúng quy định. Đề nghị công dân Dương Từng Thành cung cấp các giấy tờ liên quan theo văn bản hướng dẫn để được kê khai theo đúng hướng dẫn. Qua nội dung đơn, ông Thành có đề cập đến biên chế của bố ông và một số đồng đội cũ của bố ông có liên quan đến Sư đoàn 308. Đây là cơ sở cần thiết. Đến nay ông Thành mới cung cấp. Vậy đề nghị ông Thành làm đơn trình bày có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường và gửi đến Sư đoàn 308 đề nghị cung cấp các nội dung liên quan đến bố ông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn phường Cam Giá, trong tháng thanh niên năm 2023, đoàn phường đã cho ra mắt công trình thanh niên với tên gọi Tủ sách số dành cho giới trẻ trên nền tảng YouTube. Đây cũng là công trình mà đoàn phường thực hiện theo chủ đề công tác năm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề ra, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Để xây dựng thành công tủ sách số, đoàn thanh niên phường Cam Giá đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó, Ban Thường vụ Đoàn xã đã lựa chọn xây dựng đội ngũ ban biên tập. Đội ngũ này có nhiệm vụ lựa chọn những cuốn sách hay từ nguồn thư viện các trường học, từ tủ sách pháp luật của địa phương, v.v. Đồng thời tuyển chọn những bạn đoàn viên và các em học sinh các trường học, tổ dân phố trên địa bàn có giọng đọc hay làm phát thanh viên để thu âm, chuyển các cuốn sách viết sang dạng sách nói rồi đăng tải trên mạng YouTube. Nói về mục đích của tủ sách số này, chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Cam Giá cho biết.
Xây dựng cái tủ sách số này thì chúng tôi đã có một cái lộ trình cụ thể xây dựng trong cái tủ sách số. Chúng tôi gồm có 5 kệ sách với những cái chuyên mục cụ thể. Sau đó thì chúng tôi sẽ lựa chọn những cái nguồn sách đáng tin cậy, thu âm để gửi đến cho người nghe. Khi mà xây dựng cái nội dung này thì rất là muốn truyền đạt đến cho các bạn đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn phường những cái nội dung, những cuốn sách hay, bổ ích, mang nhiều nội dung, chủ đề phù hợp với lứa tuổi. Và đặc biệt là mong muốn là các bạn có một cái kênh thông tin đáng tin cậy để có thể khai thác những nguồn thông tin có ích cho bản thân mình.
Cách xây dựng tủ sách số của đoàn trường rất đơn giản. Chỉ cần một chiếc smartphone có phần mềm ghi âm là có thể sản xuất ra những trang sách số một cách dễ dàng. Thông qua hoạt động sản xuất sách số của đoàn phường, đã phát hiện một số học sinh có chất giọng tốt để bồi dưỡng, đồng thời cũng tạo cho các em có sân chơi bổ ích. Tủ sách số này hiện đăng tải các bài phát thanh về những mẩu chuyện hay về cuộc đời, con đường hoạt động, sự nghiệp cách mạng và di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cuốn sách hay và ý nghĩa dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng, v.v. Em Lê Hồng Phương Uyên chia sẻ.
Qua sự tuyên truyền của đoàn phường Cam Giá thì em đã biết tới tủ sách ở trên YouTube. Qua đó thì em có thể biết được những cái cuốn sách mà em chưa được đọc khi mà em cần tìm hiểu một cuốn sách mà em yêu thích mà trên kênh YouTube không có thì em có thể comment để các anh chị trả lời và sau một thời gian thì các anh chị sẽ theo yêu cầu của em và xuất bản ra được cái cuốn sách mà em yêu thích.
Do tủ sách mới xây dựng được gần 3 tháng, Ban chấp hành đoàn phường vừa làm vừa học hỏi rút kinh nghiệm nên tủ sách số dành cho tuổi trẻ của đoàn thanh niên phường Cam Xá cũng chưa sản xuất được nhiều bản sách số. Tuy nhiên, với sự xung kích của tuổi trẻ với tinh thần, dám nghĩ, dám làm, đoàn thanh niên phường Cam Xá đã từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, tôn vinh những giá trị của sách và đẩy mạnh phong trào đọc sách, định hướng dư luận, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Cam Xá nói riêng và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nói chung.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với 10 chỉ số thành phần được chấm điểm thông qua 142 chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI từ nhiều năm nay đã trở thành thước đo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động của doanh nghiệp. Chính bởi vậy, để có được thứ hạng tốt, rất cần sự chung tay nỗ lực của tất cả các sở ngành địa phương. Năm 2022, PCI của Thái Nguyên đạt 66,1 điểm, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm 2021. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là thứ hạng mà tỉnh mong muốn. Chính vì thế, trong nhiều cuộc họp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn quan tâm, nhấn mạnh đến các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số này, để Thái Nguyên không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi các nhà đầu tư luôn muốn gắn bó lâu dài. Nhìn lại các giải pháp đã thực hiện nhằm nâng cao chỉ số này năm qua có thể thấy, không chỉ có cấp ủy, chính quyền các cấp, mà chính cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh cũng rất quan tâm và mong muốn nâng cao chỉ số này, đặc biệt là lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp. Sau khi biết kết quả Thái Nguyên xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành, tụt 17 bậc so với năm 2020, tỉnh đã đưa ra đồng loạt các giải pháp. Theo đó, ngoài việc tổ chức cuộc họp, hội nghị đánh giá, tập huấn nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc nâng cao chỉ số này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng, thực chất hiệu quả. Đã có gần 20 sở ngành, địa phương thực hiện việc đối thoại. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nghiệp các địa phương đã trở thành cầu nối trong việc thông tin, mời hội viên tham dự và tổng hợp các ý kiến, câu hỏi gửi đến đơn vị chủ trì phục vụ việc đối thoại. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2022, Thái Nguyên đã thực hiện việc khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị. Qua đó sẽ tác động tích cực trở lại đối với PCI. Với mục tiêu tiếp tục cải thiện chỉ số này trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thực hiện đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI tỉnh diễn ra hồi cuối tháng 5 vừa qua, rất nhiều ý kiến đã được đóng góp nhằm nâng cao từng chỉ số thành phần. Trên tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, ngày 1 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 2581 UBNCTH về việc giao nhiệm vụ tham mưu giải pháp triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PCI năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó, tất cả các sở, ban ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 9 huyện thành đều phải có trách nhiệm tham gia và được giao nhiệm vụ rất cụ thể. Cùng với đó là nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là người đứng đầu. Đáng chú ý, Sở Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, phối hợp với các ngành cải thiện chỉ số, tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Sở Công Thương có trách nhiệm đối với chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội với chỉ số đào tạo lao động, Sở Thông tin và Truyền thông là tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường với chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, phối hợp với sở ngành cải thiện chỉ số chi phí thời gian, chi phí không chính thức. Đối với một số sở ngành liên quan trực tiếp đến những chỉ tiêu cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phân rõ trách nhiệm. Đơn cử như với Cục Thuế tỉnh, bên cạnh việc phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương trong triển khai các giải pháp cải thiện thứ hạng của chỉ số, chi phí không chính thức, chi phí thời gian, còn phải kiểm tra, rà soát, có giải pháp cải thiện chỉ tiêu, tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế. Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, có giải pháp cải thiện và chịu trách nhiệm đối với chỉ tiêu, tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị đánh giá PCI, công bố kết quả DDCI năm 2022 diễn ra chiều ngày 12 tháng 6. Một lần nữa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong việc cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính để đạt được kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban ngành cho rằng, việc phân định rõ người rõ việc sẽ buộc từng đơn vị phải có trách nhiệm hơn trong việc nâng cao chỉ số này. Hạn chế được tình trạng nhiều sãi không ai đóng cửa chùa. Qua đó sẽ khắc phục được nhiều chỉ tiêu mà tỉnh nằm ở top cuối trong 63 tỉnh thành, như thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức, phải chờ đợi để nhận được thông tin văn bản yêu cầu. Thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh. trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh kiểm tra môi trường. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tin tưởng, chúng tôi có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn khi đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo PCI với quyết tâm đưa Thái Nguyên về top 20. Tôi tin môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh sẽ tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Theo đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, so với 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017, những năm PCI của tỉnh nằm trong top 10 cả nước. Năm 2022, chỉ số này cao tới hơn 4 điểm, nhưng thứ hạng thì tụt tới 15-16 bậc. Thực tế này cho thấy, không riêng Thái Nguyên mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước đều đang rất nỗ lực để cải thiện chỉ số này. Do đó, các giải pháp cần thiết phải được triển khai một cách đồng bộ tích cực. Việc thực hiện nhiệm vụ này sẽ là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, các sở, ban ngành, địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. 2. Đánh giá chung 2.1. Ưu điểm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn giữ vững đoàn kết thống nhất, kiên định, bản lĩnh, sáng suốt trước những khó khăn thử thách, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát chương trình làm việc toàn khóa, đồng thời kịp thời linh hoạt điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, phát sinh. Phương thức lãnh đạo, phong cách công tác có nhiều đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, khối lượng công việc rất lớn, cấp ủy đảng các cấp đã bám sát quan điểm, đường lối, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng các cấp. Các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều đổi mới sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, chủ động, linh hoạt, kịp thời đề ra các chủ trương, chính sách, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các vấn đề hệ trọng, phát sinh chưa có tiền lệ, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan trọng, với quyết tâm chính trị cao hơn, thái độ nghiêm khắc hơn, kết hợp hài hòa hơn giữa xây và chống. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới toàn diện, tạo đồng bộ, nâng cao hiệu quả. Sự phối hợp giữa nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mới, tiếp tục là điểm sáng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13. Kết quả đạt được khẳng định bản lĩnh, quyết tâm trước sau như một, kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước, góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, chủ nghĩa cá nhân, tha hóa quyền lực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý không còn đủ uy tín, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở đánh giá và dự báo chính xác tình hình trong nước và thế giới, chủ động đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời thể chế hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là ba đột phá chiến lược nhằm thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết Đại hội 13. Chỉ đạo sát sao, quyết liệt, hiệu quả các vấn đề tồn đọng và phát sinh, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, đạt kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc sau khi kiểm soát được dịch bệnh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, duy trì được mức tăng trưởng hợp lý trong năm 2021 và đạt mức cao trong năm 2022, kiểm soát tốt nợ công và bội chi, tiềm lực quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người vượt mức mục tiêu đại hội đề ra. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, chú trọng chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công. Các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ và hành động tích cực hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa xã hội tương xứng với phát triển kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nội dung tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp ủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.